là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Cho ý kiến về các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.
Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Văn Chấn. Tỉnh Yên Bái xử phạt trường hợp đầu tiên không đeo khẩu trang.
Trong 10 ngày tới, các địa phương cần đề phòng mưa to trên diện rộng.
Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức họp trực tuyến với 9 địa phương trên địa bàn toàn tỉnh, đánh giá tình hình thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tháng 3 và triển khai nhiệm vụ tháng 4, đồng thời quán triệt chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch trong thời gian tới. Chủ trì hội nghị có các đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo, tính đến 12 giờ hôm nay, dịch COVID-19 đã lan rộng ra 201 quốc gia và vùng lãnh thổ với gần 800.000 người mắc, trong đó hơn 38.000 người tử vong, gần 166.000 người đã được chữa khỏi bệnh. Hiện Hoa Kỳ đang là quốc gia có số người nhiễm cao nhất thế giới, tiếp đến là Italia, Tây Ban Nha. Tại Việt Nam đã phát hiện 204 người nhiễm COVID-19, trong đó có 55 người đã được chữa khỏi và ra viện. Tại tỉnh Yên Bái đến nay chưa phát hiện ca nhiễm bệnh nào, có 26 ca nghi ngờ nhiễm bệnh được cách ly điều trị, kết quả đều âm tính. Toàn tỉnh cũng đang cách ly tập trung 26 trường hợp, 256 người thực hiện cách ly tại nhà, 190 người tiếp xúc liên quan đang được theo dõi sức khỏe tại gia đình. Toàn tỉnh cũng có 321 người đi từ Bệnh viện Bạch Mai về Yên Bái từ mùng 10 tháng 3 năm 2020, đến nay đang được rà soát thực hiện các biện pháp cách ly. Ngay khi có thông tin về tình hình dịch bệnh, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản tăng cường công tác phòng chống dịch, thành lập 12 đoàn công tác đi kiểm tra chỉ đạo phòng chống dịch gắn với thực hiện chương trình hành động số 190 của Tỉnh ủy. Toàn hệ thống chính trị đã vào cuộc tích cực và quyết liệt trong thời gian qua. Công tác thông tin về tình hình dịch bệnh được phát hiện kịp thời, chính xác, hiệu quả, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, hóa chất, vật tư phục vụ công tác phòng chống dịch. Xây dựng phương án thành lập bệnh viện dã chiến để đáp ứng khi trên địa bàn xuất hiện 10 ca bệnh dương tính. Hiện tất cả 9 huyện thị thành phố đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch, xây dựng kế hoạch chi tiết đáp ứng tình huống 2. Huyện Văn Chấn đã triển khai diễn tập cách ly y tế, các huyện còn lại đã hoàn thành việc tổ chức diễn tập cách ly y tế vùng dân cư. Công tác thông tin tuyên truyền được tăng cường trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như qua nhiều kênh thông tin khác nhau. Đến nay 100% số hộ gia đình trên địa bàn cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Tỉnh đầu tư kinh phí xây dựng một phòng áp lực âm cùng với các trang thiết bị nhân lực kỹ thuật tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh để thực hiện xét nghiệm bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 với năng lực xét nghiệm 60 mẫu một ngày. Thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh chỉ đạo thành lập các tổ công tác tự quản phòng chống dịch, tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người, dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, đóng cửa các dịch vụ không cần thiết kể từ 0 giờ ngày 28 tháng 3. Xử phạt vi phạm hành chính 6 đối tượng về đăng tải thông tin có nội dung sai sự thật với số tiền 65 triệu đồng nộp ngân sách, chỉ đạo mở rộng các điểm khu cách ly y tế tập trung, thành lập 9 chốt kiểm dịch y tế liên ngành tại các cửa ngõ vào tỉnh, chuẩn bị tốt các điều kiện khởi động bệnh viện dã chiến và xử lý tình huống khi có bệnh nhân nhiễm COVID-19. Tỉnh cũng chỉ đạo thực hiện cách ly tập trung đối với 129 người có nguy cơ lây nhiễm cao từ Bệnh viện Bạch Mai về Yên Bái từ ngày 31 tháng 3. Đến nay cũng đã bố trí kinh phí trên 27 tỷ đồng để thực hiện công tác phòng chống dịch. Bên cạnh những kết quả đạt được, theo đánh giá, trên địa bàn tỉnh còn một số bộ phận người dân lơ là chủ quan, một số ít chưa chủ động phối hợp với chính quyền trong triển khai phòng chống dịch. Một số cán bộ công chức còn chưa chấp hành nghiêm chỉ đạo của tỉnh về phòng chống dịch, còn xuất hiện những thông tin thất thiệt gây hoang mang, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch, vẫn còn tình trạng cơ sở kinh doanh những mặt hàng không thiết yếu vẫn mở cửa kinh doanh. Trước những diễn biến phức tạp về dịch bệnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị chức năng, các địa phương chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện nhất là về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để chủ động ứng phó với tình huống dịch bệnh xuất hiện trên địa bàn. Khẩn trương hoàn thành cách ly y tế tập trung các trường hợp từ Bệnh viện Bạch Mai về, thực hiện nghiêm việc tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người, tăng cường giám sát phát hiện tại cộng đồng, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các biện pháp giáo dục răn đe để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân. Ngày 31 tháng 3 năm 2020, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn công tác số 2 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã chủ trì hội nghị cho ý kiến về dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, các thành viên đoàn công tác số 2 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào nội dung chương trình, bố cục, kết cấu các dự thảo văn kiện, báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Các thành viên cho rằng dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ khối cần phân tích và chỉ rõ những nguyên nhân tồn tại hạn chế trong nhiệm kỳ qua và đề ra mục tiêu phương hướng nhiệm vụ cụ thể trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, mục tiêu nhiệm vụ tổng quát cũng như tiêu đề của đại hội cần xác định và nêu bật chủ đề xuyên suốt trong nhiệm kỳ đại hội tới. Đối với một số chỉ tiêu cần cân nhắc xem xét đưa vào báo cáo chính trị trình đại hội như chỉ tiêu phát triển đảng viên trong doanh nghiệp, việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động trong doanh nghiệp, đánh giá hoạt động cũng như đóng góp của các doanh nghiệp trong phát triển kinh tế xã hội, thu nộp ngân sách và giải quyết việc làm cho lao động ở địa phương, báo cáo chính trị cũng cần đưa số liệu và tỷ lệ so sánh việc thực hiện các chỉ tiêu so với nhiệm kỳ trước. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý, Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cần nghiên cứu điều chỉnh lại nội dung, kết cấu báo cáo chính trị cho hợp lý, nội dung kiểm điểm nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định các chỉ tiêu nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 cần bám sát quy định số 293, quy định số 294 của Ban Bí thư về công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo đoàn thể. Báo cáo chính trị của Đảng bộ khối cũng cần làm rõ công tác tham mưu đề xuất, xem xét đối chiếu các chỉ tiêu đại hội đề ra và xác định rõ nội dung tiêu đề báo cáo chính trị, xác định khâu đột phá nâng tầm cán bộ, kỷ luật, kỷ cương công vụ và xác định rõ các chỉ tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tiếp thu toàn bộ những ý kiến tham gia đóng góp của các thành viên trong đoàn công tác số 2 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo chính trị xong trước ngày 11 tháng 4, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét thông qua.
Huyện Văn Chấn không được chủ quan lơ là, đồng thời chuẩn bị mọi phương án kịch bản chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đang có chiều hướng lây lan phức tạp hiện nay. Đó là chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tạ Văn Long khi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tình hình phát triển kinh tế xã hội và công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tại huyện Văn Chấn vào ngày 31 tháng 3. Đánh giá cao sự chủ động và cuộc quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, người dân huyện Văn Chấn trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong đó có việc tổ chức thành công diễn tập cách ly vùng dân cư tại xã Tu Lệ. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tạ Văn Long yêu cầu huyện Văn Chấn không được chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh, chuẩn bị mọi phương án kịch bản nếu dịch bệnh xảy ra trên diện rộng, chỉ đạo các xã có kế hoạch chi tiết, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị y tế từ xã đến huyện. Địa phương phải kiểm soát tốt không để tăng giá các mặt hàng nhu yếu phẩm phục vụ người dân. Bên cạnh đó, huyện Văn Chấn cần tuyên truyền vận động người dân nếu không có việc gì thật sự cấp bách, hạn chế ra khỏi nhà theo đúng chỉ thị số 16 của Thủ tướng. Trên tinh thần, huyện nào ở huyện đó, xã nào ở xã đó, thôn bản nào ở thôn bản đó, và hộ dân nào ở tại hộ dân đó. Nếu ra khỏi nhà, phải đeo khẩu trang, không tụ tập đông người với giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét với người đối diện. Trong thời gian này, từ huyện đến các xã dừng các cuộc họp không cần thiết để tập trung phòng chống dịch. Đội ngũ công chức viên chức trên địa bàn huyện, nếu bộ phận nào không thực sự quan trọng thì hạn chế đến cơ quan làm việc tại nhà, làm việc qua hệ thống Internet. Bên cạnh đó, huyện Văn Chấn cần phải rà soát, kiểm soát 55 người đến thăm khám tại Bệnh viện Bạch Mai để khai báo y tế, phòng tránh dịch bệnh bùng phát. Ngoài ra, huyện cần chủ động chuẩn bị các khu vực cách ly tập trung cho người nước ngoài nhập cảnh vào địa bàn và công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch. Trong phát triển kinh tế xã hội, huyện Văn Chấn cần rà soát đánh giá các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội để báo cáo trình Ủy ban Nhân dân tỉnh điều chỉnh các chỉ tiêu cho phù hợp tình hình thực tế do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, với phương châm vẫn phải đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và chăm lo mọi mặt đời sống của người dân. Phấn đấu 37 chỉ tiêu chủ yếu đảm bảo không thấp hơn chỉ tiêu tỉnh giao và 142 nhiệm vụ cụ thể gắn với phân công nhiệm vụ cho các cá nhân đơn vị chủ trì, cơ quan phối hợp và lãnh đạo huyện trực tiếp phụ trách chỉ đạo thực hiện. Về công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Văn Chấn cần chuẩn bị tốt các điều kiện để khi hết dịch bệnh, tổ chức đại hội không bị động. Trước đó, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tạ Văn Long đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, tình hình phát triển kinh tế xã hội và công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở tại xã Đồng Khê.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch 69 của tỉnh Yên Bái về việc tiếp nhận và cách ly y tế tập trung theo tình huống 2 khi có trường hợp nhiễm virus COVID-19 đầu tiên xâm nhập về địa bàn và chuẩn bị cho tình huống nguy cơ dịch lan rộng. Huyện Văn Yên đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng khẩn trương hoàn thiện khu cách ly tập trung theo yêu cầu, phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Cơ sở huyện Văn Yên được huyện lựa chọn làm khu cách ly y tế tập trung của huyện. Để đảm bảo cơ sở vật chất theo đúng quy định của khu cách ly, những ngày qua, huyện Văn Yên đã huy động cán bộ giáo viên, nhân viên ngành giáo dục tập trung dọn dẹp vệ sinh, thu dọn đồ đạc, đồ dùng học tập của học sinh, nội trú, bàn giao cơ sở vật chất cho các cơ quan chức năng để hoàn thiện khu cách ly theo quy định. Cô giáo Nguyễn Thị Minh Nguyệt, giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở, huyện Văn Yên nói.
Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Văn Yên chúng tôi cũng đã thực hiện các cái yêu cầu của ban giám hiệu, đó là tập trung để lao động thu dọn các cái cơ sở vật chất trong các phòng ở, trong các phòng học của học sinh để có được cái cơ sở vật chất tốt nhất phục vụ cho cái công tác phòng chống dịch COVID-19.
Với sự chung tay của đông đảo đội ngũ cán bộ giáo viên ngành giáo dục, cơ sở vật chất của trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Văn Yên đã sớm được hoàn thiện trở thành khu cách ly đầu tiên của huyện với đầy đủ các phòng chức năng. Với quy mô 33 phòng ở, dự kiến tiếp nhận khoảng 150 người. Thầy giáo Nguyễn Văn Khương, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Văn Yên cho biết:
trong điều kiện mà học sinh của chúng tôi thì đang nghỉ tại nhà, cho nên là cái lực lượng giáo viên, cán bộ công nhân viên của chúng tôi và một số các trường trong thị trấn thực hiện các cái nhiệm vụ là chuyển bàn ghế giường và các cái đồ tư trang cá nhân của học sinh, các điều kiện sơ tán để mà có thể chuyển thành cái cơ sở cách ly.
Sau khi hoàn thiện khu cách ly tập trung, huyện Văn Yên cũng lên phương án cụ thể phân công các phòng ban, cơ quan đơn vị chức năng đảm bảo các bước tuân thủ theo quy trình cách ly tập trung, tiếp nhận các đối tượng cách ly, lập hồ sơ theo dõi đối tượng cách ly. Ông Lê Minh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên trao đổi về vấn đề này như sau.
Cái địa điểm cách ly tập trung tại huyện Văn Yên sẽ được bố trí tại trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở ở huyện Văn Yên. Ở đây thì có một cái vị trí đã phù hợp cho việc tổ chức cách ly tối đa được 150 người để đưa vào cách ly tập trung. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ cho khu vực cách ly này thì trong ngày qua thì thành viên ban chỉ đạo, thường trực ban chỉ đạo rồi các đơn vị nhà trường có liên quan và cấp ủy chính quyền địa phương đã tích cực tập trung chuẩn bị chu đáo các điều kiện để đảm bảo theo đúng tinh thần là ngày 26 tháng 3 này thì khu vực cách ly tập trung của huyện sẵn sàng đáp ứng được nhiệm vụ khi thực hiện việc cách ly tập trung.
Đến nay khu cách ly tập trung sẽ được huyện Văn Yên hoàn thiện để có thể tiếp nhận những người tiếp xúc gần với bệnh nhân bị nhiễm COVID-19. Các trường hợp nhập cảnh về Việt Nam trước ngày 21 tháng 3 2020 mà chưa qua 14 ngày. Người dân Văn Yên đi từ vùng có dịch trong nước về, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công tác phòng chống dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của các hộ dân, những cửa hàng bán nhu yếu phẩm được phép duy trì hoạt động trong đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh COVID-19. Vậy tại các chợ dân sinh, nhất là chợ đầu mối, nơi thu hút đông người đến mua sắm, công tác phòng chống dịch đang được thực hiện như thế nào? Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự tại một số chợ trên địa bàn thành phố Yên Bái. Trước lối vào chợ đầu mối Yên Ninh hay còn gọi là chợ Bến Đò, nhiều người xếp hàng chờ đo thân nhiệt để được vào chợ mua sắm. Không vội vã chen lấn, hầu hết người dân đều có ý thức chấp hành quy định để đảm bảo sự an toàn phòng tránh dịch bệnh. Chị Trần Thị Hằng, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái nói.
Mặc dù là rất là đông người ở đằng trước nhưng mà mình vẫn phải xếp ở đằng sau cuối để lần lượt để được đo thân nhiệt để giảm cái nguy cơ nó lây nhiễm.
Trong đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh COVID-19, người dân đến chợ Yên Ninh mua bán hàng hóa ngày càng ít. Nhằm tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, hiện nay tất cả các tiểu thương tại chợ Yên Ninh đều đeo khẩu trang, thực hiện các khuyến cáo của ngành y tế. Anh Lê Tuấn Nghĩa, đội trật tự đô thị phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Chúng tôi sẽ duy trì và thời gian là từ 6 giờ đến 11 rưỡi hàng ngày và kiểm tra đo thân nhiệt toàn bộ các cái hộ kinh doanh ra vào chợ. Đối với các trường hợp mà đủ điều kiện về thân nhiệt thì chúng tôi cho vào trong. Còn đối với các trường hợp mà nó không đủ điều kiện mà có hiện tượng ốm ho sốt thì cái này chúng tôi sẽ báo cáo với ban chỉ đạo là có cái biện pháp để xử lý.
Để chung tay góp sức phòng chống dịch bệnh COVID-19, chợ Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái đã đóng hai cổng phụ, mở duy nhất cổng chính ra vào chợ, lập barrier, chốt chặt và bố trí lực lượng thực hiện đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, kiểm tra việc đeo khẩu trang, tất cả mọi người dân vào chợ mua hàng. Các tiểu thương trong chợ giãn cách gian hàng phù hợp, hạn chế tiếp xúc gần, không tụ tập thành đám đông trong chợ, thực hiện nghiêm túc việc giữ gìn vệ sinh chung, đồng thời người dân vào chợ được tuyên truyền chỉ đến chợ khi thực sự cần thiết. Ông Trần Phong Quang, tổ trưởng tổ quản lý chợ Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Ban quản lý chợ ấy là 100% giám sát các đường và là ngõ ra, thế và động viên tất cả mọi các tiểu thương là 100% sát khuẩn, đo thân nhiệt.
Bà Nguyễn Thị Quý bán hàng tại chợ Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái chia sẻ thêm.
Khách hàng đến mua hàng thì những người nào không đeo khẩu trang thì chúng tôi cũng nhắc nhở cho nó an toàn.
Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp và khó lường. Các khu chợ dân sinh là nơi dễ lây lan dịch bệnh. Vì vậy, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần, chủ động tuân thủ nghiêm các khuyến cáo, quy định phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, chính quyền địa phương để bảo vệ sức khỏe bản thân và sự an toàn cho cộng đồng.
Sáng nay, Thanh tra Sở Y tế Yên Bái đã ra quyết định xử phạt 200.000 đồng đối với chị LTH với hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng và nơi làm việc. Thực hiện công văn số 792 của Ủy ban dân tỉnh về 10 việc người dân Yên Bái cần làm để phòng chống dịch COVID-19. Sáng nay, đoàn liên ngành gồm Thanh tra Sở Y tế, Công an tỉnh và lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra việc bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng và nơi làm việc. Trong quá trình đi kiểm tra vào khoảng 10 giờ 30 ngày 31 tháng 3, lực lượng chức năng đã phát hiện chị LTH, sinh năm 1987, thường trú ở thôn Lương Thịnh, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái, là nhân viên phục vụ quán cơm trong khuôn viên bến xe Yên Bái có hành vi không đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Ngay sau đó, Thanh tra Sở Y tế Yên Bái đã ra quyết định xử phạt 200.000 đồng đối với chị LTH. Đây là trường hợp đầu tiên của tỉnh Yên Bái bị lực lượng chức năng xử lý về hành vi không đeo khẩu trang tại nơi công cộng sau khi công văn số 792 của Ủy ban dân tỉnh ngày 28 tháng 3 về việc 10 người dân Yên Bái cần làm để phòng chống dịch COVID-19 có hiệu lực. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang bước vào giai đoạn khẩn trương, quyết liệt. Do đó, các lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra và xử phạt đối với những trường hợp cố tình vi phạm không đeo khẩu trang tại nơi công cộng và nơi làm việc, tuyên truyền nhắc nhở người dân thực hiện tốt 10 việc cần làm theo công văn của Ủy ban dân tỉnh để chung tay cùng toàn xã hội đẩy lùi dịch COVID-19.
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn vừa có công văn số 32 về ứng phó với ảnh hưởng của mưa trên diện rộng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Theo tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Yên Bái, hiện nay, 31 tháng 3, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến thời tiết Yên Bái. Dự báo ngày 1 tháng 4, không khí lạnh tăng cường xuống phía Bắc và tiếp tục sẽ tăng cường từ ngày 4 đến 5 tháng 4. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên chiều tối ngày 1 tháng 4 đến 9 tháng 4, các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa rào và dông, trong đó mưa vừa, mưa to tập trung từ ngày 3 đến 7 tháng 4. Lượng mưa phổ biến cả đợt từ 30 đến 50 mm, có nơi 100 đến 150 mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét đánh, mưa đá và gió giật mạnh, cần đề phòng lũ ống, lũ quét và sạt lở đất khi có mưa lớn. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh hiệu quả với diễn biến bất lợi của thời tiết, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo về mưa dông, thông tin kịp thời đến các thôn bản để chính quyền, người dân biết và chủ động phòng tránh. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, số điện thoại liên lạc 02163852708, số fax 02163855493 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh có biện pháp chỉ đạo kịp thời. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các sở ngành và các tổ chức cá nhân liên quan tổ chức thực hiện.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tính đến sáng ngày 31 tháng 3, thế giới ghi nhận tổng số 800.000 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có gần 38.000 ca tử vong. Tại Mỹ, hiện ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 cao nhất thế giới với 163.500 ca nhiễm và gần 3.200 ca tử vong, trong đó riêng thành phố New York đã có trên 1.200 trường hợp tử vong. Thống đốc bang New York khẩn thiết kêu gọi các tình nguyện viên y tế từ các bang khác đến giúp khi số ca tử vong vì dịch COVID-19 tiếp tục ở mức cao. Ông cho biết bang sẽ cần thêm 1 triệu nhân viên y tế trước khi thống đốc bang kêu gọi gần 80.000 cựu y bác sĩ và các chuyên gia khác ở New York đã đăng ký tình nguyện. Tiến sĩ Anthony, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của chính phủ Mỹ, cảnh báo rằng các thành phố nhỏ hơn có thể sẽ có số ca nhiễm tăng vọt như đã diễn ra ở thành phố New York. Trong khi đó, thị trưởng Washington đã kêu gọi người dân ở trong nhà hoặc sẽ phải đối diện với án hình sự và khoản tiền phạt lên tới $5,000. Tổng thống Donald Trump và các thành viên trong chính quyền của ông đã thảo luận về việc có nên áp đặt chế độ tự cách ly tại nhà toàn bộ dân cư để làm chậm sự lây lan của COVID-19. Và đến thời điểm này, câu trả lời của ông Trump là không. Nhà Trắng sẽ duy trì biện pháp giãn cách xã hội tại chỗ đến ngày 30 tháng 4. Trước đó, ông Trump cho biết nước Mỹ sẽ sớm mở cửa trở lại các hoạt động kinh doanh. Ông Trump bị chỉ trích vì đã không thắt chặt các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm ở giai đoạn đầu bùng phát của dịch bệnh.
Bản đồ COVID-19 trên thế giới đã có sự chuyển biến mới khi số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Tây Ban Nha đã vượt Trung Quốc, khiến quốc gia này trở thành ổ dịch lớn thứ ba thế giới chỉ sau Mỹ và Italia. Ngày 30 tháng 3, Tây Ban Nha ghi nhận 7.846 ca nhiễm mới COVID-19, cao hơn so với con số 4.050 ca ở Italia, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh tại nước này lên gần 88.000 người. Cũng trong ngày 30 tháng 3, đã có thêm 913 người tử vong vì dịch COVID-19 tại xứ sở Botox. Tuy nhiên, theo người phát ngôn cơ quan y tế khẩn cấp Tây Ban Nha, bà Maria Joseira, tốc độ gia tăng các ca nhiễm ở nước này đang chậm lại nhờ các biện pháp phong tỏa khi giảm trung bình 12% so với 5 ngày trước đó. Bà Maria Joseira đã thay thế người tiền nhiệm của bà sau khi người này dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngày 30 tháng 3, Pháp ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 cao nhất trong ngày kể từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát tại nước này với 418 trường hợp, nâng tổng số ca tử vong lên hơn 3.000 người. Trong khi đó, ngày 30 tháng 3, Giám đốc Chương trình Y tế Khẩn cấp của WHO ông Marian cho biết số ca nhiễm mới COVID-19 ở Italia đang có xu hướng giảm nhờ các biện pháp nghiêm ngặt do chính phủ đưa ra. Phát biểu trong cuộc báo ngày 30 tháng 3, Bộ trưởng Y tế Italia thông báo chính phủ sẽ kéo dài lệnh phong tỏa toàn quốc đến hết lễ Phục sinh 12 tháng 4.
Ngày 31 tháng 3, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu cho biết chính phủ nước này đã đề nghị công dân không đi tới 73 quốc gia và vùng lãnh thổ trong bối cảnh Nhật Bản đang nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan nhanh trong cộng đồng. Chính phủ Nhật Bản nhiều khả năng sẽ ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với các công dân nước ngoài đến từ các quốc gia mới được đưa vào danh sách cảnh báo, cùng với các quốc gia và vùng lãnh thổ đã công bố trước đó. Còn tại Hàn Quốc, cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh nước này cho biết, tính tới 10 giờ ngày 31 tháng 3, tổng số ca mắc COVID-19 ở Hàn Quốc là 9.786 người và số ca tử vong là 162 người, trong đó phần lớn là những người già trên 70 tuổi và có bệnh lý nền. Để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan trong cộng đồng, chính phủ Hàn Quốc đã tăng cường biện pháp giãn cách xã hội, hạn chế tối đa các hoạt động tập thể, sinh hoạt tôn giáo, các dịch vụ vui chơi giải trí cho đến ngày 5 tháng 4. Hàn Quốc cũng tuyên bố sẽ áp dụng quy định cách ly bắt buộc 2 tuần tại nhà hoặc cơ sở lưu trú do nhà nước chỉ định đối với tất cả hành khách nhập cảnh kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 4. Sáng 31 tháng 3, người phát ngôn của chính phủ Myanmar đã thông báo ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên do nhiễm virus SARS-CoV-2 tại quốc gia này là một nam giới 69 tuổi, mắc bệnh ung thư trước đó. Tính đến nay, nước này đã xác nhận tổng cộng 14 trường hợp mắc COVID-19. Bộ Y tế Myanmar đã cảnh báo nhiều khả năng nước này sẽ chứng kiến số ca bệnh tăng đột biến trong 1-2 tuần tới và nguy cơ xuất hiện những ổ dịch quy mô lớn là rất cao trong bối cảnh hàng chục ngàn người lao động làm việc tại nước láng giềng Thái Lan vừa trở về nước trước thời hạn đóng cửa biên giới.
Cuộc chiến giá dầu giữa Ả Rập Xê Út và Nga kết hợp với nhu cầu giảm do đại dịch COVID-19 đã khiến giá dầu ngày 30 tháng 3 giảm xuống mức thấp kỷ lục trong gần 20 năm qua. Ngày 30 tháng 3, giá dầu thô WTI của Mỹ giảm hơn 6% xuống mức $20 một thùng, mức thấp chưa từng có kể từ tháng 2 năm 2002. Dầu thô Brent cũng giảm hơn 8% xuống mức $22 một thùng, cũng là mức thấp nhất trong 18 năm qua. Nỗi lo dịch COVID-19 khiến nhu cầu dầu trên toàn cầu sụt giảm, trong khi cuộc chiến giá dầu giữa Ả Rập Xê Út và Nga lại khiến thị trường thừa nguồn cung. Ngày 30 tháng 3, một quan chức của Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út cho biết quốc gia này có kế hoạch tăng cường xuất khẩu từ dầu tháng 5 vì tiêu thụ trong nước đã giảm do đại dịch COVID-19. Sau khi thỏa thuận 3 năm giữa OPEC và các nhà sản xuất dầu khác, trong đó có Nga sụp đổ trong tháng này, Riyadh tuyên bố sẽ tăng mạnh việc sản xuất dầu. Ả Rập Xê Út đã đặt hàng công ty dầu khí nhà nước Aramco cung cấp khoảng 12,3 triệu thùng mỗi ngày kể từ tháng 4. Trước cuộc chiến giá dầu căng thẳng hồi tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã hội đàm với Thái tử Ả Rập Xê Út kêu gọi nước này kiềm chế sản xuất dầu. Ông Pompeo nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì sự ổn định của thị trường năng lượng toàn cầu. Nhà Trắng ngày 30 tháng 3 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Putin cũng có cuộc điện đàm nhất trí về tầm quan trọng của việc đưa thị trường năng lượng toàn cầu trở lại ổn định.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, theo tin mới nhất sau khi bị hoãn vì COVID-19, Olympic Tokyo đã được ấn định thời gian diễn ra từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 8 tháng 8 2021. Thời gian thi đấu mới được xác định sau cuộc họp giữa Ủy ban Olympic Quốc tế IOC và ban tổ chức cũng như quan chức tại địa phương. Ngày thi đấu mới được quyết định dựa trên một số nội khung thời gian được đề xuất để tránh việc chồng chéo với lịch thi đấu thể thao quốc tế, cũng như để giảm thiểu những thách thức ở khâu hậu cần mà ban tổ chức phải đối mặt. Chủ tịch IOC Thomas Bach phát biểu: "Với quyết định hôm nay, tôi tin rằng chúng ta có thể vượt qua thách thức chưa từng thấy hiện nay. Loài người đang đi tìm chính mình trong một đường hầm tối. Olympic Tokyo có thể là ánh sáng cuối đường hầm này." Vào thứ Tư mùng 1 tháng 4, UEFA sẽ tổ chức cuộc họp trực tuyến với toàn thể 55 thành viên để phân tích các lựa chọn sắp xếp lại lịch thi đấu hiện tại. Lúc này, các giải đấu châu Âu, bao gồm Champions League và Europa League đang tạm hoãn vô thời hạn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trước viễn cảnh này, UEFA khẳng định cả hai giải đấu có thể bị hủy do không thể sắp xếp được lịch thi đấu xen kẽ với các giải đấu quốc nội. Chủ tịch UEFA khẳng định, không ai biết khi nào đại dịch sẽ kết thúc. Các kế hoạch A, B và C đã được tính đến. Chúng ta có thể bắt đầu vào tháng 5, tháng 6 hoặc cuối tháng 6. Nếu không thể diễn ra vào một trong những lịch trình nêu trên, mùa giải này có lẽ sẽ phải hủy bỏ. Còn một khả năng nữa là kết thúc mùa giải vào đầu mùa tới. Điều này đồng nghĩa mùa giải mới sẽ khởi đầu muộn hơn một chút. Nó sẽ phải diễn ra với sự tôn trọng cho các cầu thủ và thời gian hợp đồng. Ban tổ chức Ngoại hạng Anh cho biết giải đấu sẽ trở lại vào đầu tháng 5 và kết thúc vào ngày 12 tháng 7 nhằm né số tiền đền bù bản quyền truyền hình khủng. Đây là kế hoạch được ban tổ chức giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh thống nhất cùng đại diện 20 câu lạc bộ tham dự thông qua buổi họp trực tuyến cuối tuần trước và sẽ được trình lên để chính phủ Anh phê duyệt. Phương án này nhằm cứu vãn tình hình tài chính cho ban tổ chức Ngoại hạng Anh khi phải đối mặt với khoản tiền đền bù bản quyền truyền hình lên tới 762 triệu bảng. Thời điểm trở lại từ đầu tháng 5 và kết thúc vào 12 tháng 7 nhằm hợp thức hóa hợp đồng bản quyền truyền hình trị giá 3 tỷ bảng mỗi năm sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 7. Newcastle đã trở thành câu lạc bộ đầu tiên ở Ngoại hạng Anh cho nhân viên tạm nghỉ vì ảnh hưởng dịch COVID-19. Giám đốc điều hành câu lạc bộ là Lee Chan Lee đã gửi thư điện cho các nhân viên để thông báo rằng đây là một quyết định nhằm bảo vệ tương lai của câu lạc bộ. Các nhân viên bao gồm những người làm việc tại Học viện bóng đá Newcastle và tổ chức từ thiện của câu lạc bộ đã được hướng dẫn nộp đơn xin việc ở nơi khác. Các nhân viên sẽ được trả 100% tiền lương cho đến cuối tháng 4, cho đến khi các quyết định chính thức. Cuối tháng 3, chủ tịch câu lạc bộ khẳng định các nhân viên có thể được trả 80% tiền lương tương đương khoảng 2.000 bảng một tháng.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Tổng công ty Viễn thông Viettel trân trọng thông báo, từ ngày 1 tháng 6 năm 2019, Viettel triển khai nhân đôi tốc độ Internet với giá không đổi. Giải gói cước sau khi nâng của Viettel sẽ có băng thông tối thiểu lên tới 30 Mbps, trong khi băng thông tối đa có thể lên tới vài trăm Mbps, giúp khách hàng thỏa thích lướt web, xem phim truyền hình mượt mà. Cũng trong dịp này, khách hàng lắp đặt mới dịch vụ Internet đơn lẻ hoặc combo Internet và truyền hình số Viettel TV sẽ được tặng ngay modem siêu tốc độ. Đặc biệt, khi đóng cước trước 12 tháng sẽ được miễn phí lên tới 3 tháng cước sử dụng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Để đăng ký lắp đặt, quý khách đến cửa hàng Viettel hoặc gọi tổng đài miễn phí 1800 8168. Internet Wi-Fi và truyền hình Viettel TV tốc độ nhân đôi, giá không đổi. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Kính thưa quý khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là đơn vị thành viên tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng phục vụ cho các nhu cầu khách hàng trong và ngoài tỉnh Yên Bái. Với uy tín 27 năm hoạt động chuyên ngành là nhà phân phối thép Hòa Phát, xi măng Chinfon, xi măng Yên Bái, xi măng Norsem Yên Bình, các sản phẩm gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp như Pride, Catalan, Hoàn Mỹ, Inox, Toto, Vigra Serra và các sản phẩm nội ngoại thất chất lượng, tiêu chuẩn có thương hiệu trên thị trường, cùng đội ngũ nhân viên tư vấn bán hàng chuyên nghiệp. Công ty Hòa Bình khẳng định năng lực nhà cung cấp vật liệu số 1, đa dạng hàng hóa, đáp ứng các yêu cầu của quý khách, làm nên sự vững chắc cho những công trình. Quý khách có nhu cầu xin hãy liên hệ với công ty theo địa chỉ 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 15, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 839. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, ngã tư Nam Cường, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 867 406. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 853 631. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng Văn Yên, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 886 555. Trân trọng cảm ơn và luôn sẵn sàng phục vụ.
Dự báo thời tiết đêm 31 ngày 1 tháng 4 năm 2020, khu vực phía Tây trời nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, vùng cao đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 23 tới 25 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 25 tới 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 tới 20 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 15 tới 17 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hưởng nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 21 tới 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 tới 20 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hưởng nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 22 tới 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 tới 20 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.